Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua dự thảo nghị quyết về danh mục các khoản thu và mức thu tại các trường công lập. Trong phần tin quốc tế, hôm nay nước Nga tổ chức quốc tang tưởng nhớ những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại nhà hát Krokus. Lãnh đạo nhiều nước tiếp tục gửi lời chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố. Hai viện quốc hội Mỹ thông qua gói ngân sách liên bang lên tới 1.200 tỷ đô la cho năm tài khoá 2024. Hôm nay là ngày Thế giới phòng chống lao, chủ đề của năm nay là có, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh lao tới sức khỏe con người, kinh tế và xã hội, đồng thời thúc đẩy nỗ lực chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang. Hội nghị nhằm nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp dịch vụ, là một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, văn minh và hạnh phúc. Tin của phóng viên Vũ Huyên.
Tiền Giang hội tụ các yếu tố của vùng là vựa lúa, vựa trái cây và vựa tôm cá của cả nước cùng với hệ sinh thái phong phú đa dạng, khung cảnh sông nước hiền hòa, người dân thân thiện, mến khách, có truyền thống yêu nước, hào hùng và những giá trị văn hóa đặc sắc miền sông nước. Là địa bàn trung chuyển hàng hóa giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Có hệ thống giao thông thủy, bộ khá thuận lợi, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế xã hội, nhất là về kinh tế biển, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và thương mại. Năm 2023, GRDP của tỉnh tăng 5,72%, khu vực nông nghiệp tăng khá và cao hơn cùng kỳ. 100% xã được công nhận nông thôn mới, xếp 1 trên tổng số 13. Kim ngạch xuất khẩu tăng 32%, đứng thứ 2 trong tổng số 13 các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo có nhiều tiến bộ. Đời sống của nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh, đối thoại được tăng cường. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Tiền Giang được công bố ngày hôm nay chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học, xây dựng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế. Quy hoạch đã đưa ra được quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển trọng tâm, đột phá phát triển, phương án phát triển, giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới, mở ra một đường hướng không gian phát triển mới cho Tiền Giang trong bức tranh chung của các tỉnh thành của cả nước. Thủ tướng chỉ rõ, mục tiêu tổng quát của quy hoạch tỉnh Tiền Giang là cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có các vùng động lực, trung tâm kinh tế về công nghiệp, du lịch, kinh tế, biển và đô thị. Là tỉnh giữ vai trò kết nối quan trọng giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Muốn làm được như vậy, Thủ tướng đề nghị Tiền Giang phải tập trung vào 1. Trọng tâm, 2. Tăng cường, 3. Đẩy mạnh. Trọng tâm là huy động và sử dụng mọi nguồn lực hợp pháp, thúc đẩy động lực tăng trưởng, truyền thống là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu, đột phá các động lực tăng trưởng mới là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ, chống biến đổi khí hậu. Hai là tăng cường phát triển yếu tố con người theo hướng nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi trọng bồi dưỡng nhân tài, đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế thông qua hệ thống giao thông, sản xuất và cung ứng theo chuỗi. Ba, đẩy mạnh phát triển các hạ tầng chiến lược, bao trùm toàn diện các hạ tầng về văn hóa, giáo dục, y tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông và chống biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp phục vụ các ngành sản xuất nông nghiệp, nhất là chế biến sản xuất sản phẩm nông nghiệp, tạo ra sản phẩm phục vụ chuỗi cung ứng toàn cầu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo sự ổn định và phát triển. Thủ tướng yêu cầu Tiền Giang cần thay đổi mô hình tăng trưởng, phải đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch, phải luôn đổi mới tư duy phát triển, khai thác tối đa nguồn lực bên trong, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, khơi thông sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển. Tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, nhất là quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, nhằm khai thác tốt vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long của tỉnh với hệ thống đường bộ, kết nối toàn vùng, tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả vùng, động lực kinh tế của mình. Quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng yêu cầu phát huy sứ mệnh của doanh nghiệp trên tinh thần ba cùng, cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển. Tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, số, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp ý kiến tham vấn cho cải cách thủ tục hành chính, góp phần tiết giảm chi phí tuân thủ, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đối với các bộ ngành trung ương, Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực của sự phát triển. Giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và người dân, doanh nghiệp, kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan, phối hợp chặt chẽ với Tiền Giang, đánh giá thực trạng, có các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các bộ, ngành và lãnh đạo các cấp của tỉnh Tiền Giang, đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân đong đo đếm và lượng hóa được. Tại hội nghị, tỉnh Tiền Giang đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng số vốn gần 17.000 tỷ đồng và trao quyết định chủ trương nghiên cứu đầu tư cho 10 dự án khác với tổng số vốn khoảng 37.000 tỷ đồng.
Nhân chuyến công tác tại tỉnh Đắk Nông, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Gia Nghĩa. Tin của phóng viên Công Bắc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm gia đình bà Lê Thị Ngô, gần 90 tuổi, ở tổ 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Bà Lê Thị Ngô là vợ liệt sĩ, con của mẹ Việt Nam anh hùng, chị của hai liệt sĩ. Hiện gia đình bà đang thờ cúng ba mẹ Việt Nam anh hùng, năm liệt sĩ là thân nhân bên nội và bên ngoại. Trong thời kỳ kháng chiến, bà Lê Thị Ngô từng tham gia hội phụ nữ thôn xã, hoạt động bí mật và là cơ sở cách mạng, từng tham gia đấu tranh chính trị, nuôi dưỡng cán bộ, bộ đội, thương binh. Bà từng bị địch bắt, tra tấn rất dã man nhiều lần, nhưng với ý chí của người cách mạng, bà luôn đấu tranh với địch không khoan nhượng. Sau khi người chồng hy sinh, địch bắt và tra tấn bà đến chết đi sống lại, nhưng bà luôn giữ vững khí tiết của người cách mạng, của một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, sự hy sinh to lớn của bà Lê Thị Ngô và gia đình. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ công ơn và dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà Lê Thị Ngô và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng Đắk Nông ngày càng giàu mạnh.
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đã đến Geneva, Thụy Sĩ để tham dự lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 148 và các hội nghị liên quan. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
Hôm qua, các thành viên của đoàn đã tham gia họp nhóm ASEAN Cộng 3 và APG. họp thư ký các đoàn và họp diễn đàn nữ nghị sĩ. Tại phiên họp diễn đàn nữ nghị sĩ, bà Nguyễn Vân Chi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, dẫn đầu đoàn Việt Nam đã phát biểu mở màn phiên thảo luận về chủ đề phụ nữ, hòa bình và an ninh. Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 148 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 3 tại Geneva, Thụy Sĩ. Theo chương trình, sáng ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự cuộc họp Hội đồng điều hành. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ dự lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 148 và phiên toàn thể diễn ra từ 11 đến 13 giờ theo giờ địa phương. Dự kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ có bài phát biểu tại phiên toàn thể IPU 148. Cùng ngày, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường sẽ tham dự hội nghị Hiệp hội Tổng thư ký Nghị viện Thế giới. Trong khuôn khổ IPU 148, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ tham dự nhiều hoạt động, các cuộc họp của các ủy ban thường trực IPU. Bên lề đại hội đồng, dự kiến sẽ có khoảng 10 cuộc gặp tiếp song phương giữa trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, đại diện đoàn Quốc hội nước ta với các nước, với Chủ tịch IPU, Tổng thư ký IPU, Tổng thư ký AIPA.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình tiếp tục với một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Đến cuối tháng 3 này, dự kiến sản lượng gạo xuất khẩu của nước ta đạt khoảng 1,6 triệu tấn với kim ngạch hơn 1 tỷ đô la, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Quý 1 năm nay, nếu như sản lượng gạo xuất khẩu chỉ tăng khoảng 15%, thì kim ngạch lại có mức tăng khá cao, hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, sau nhiều đợt điều chỉnh, giá gạo Việt Nam vẫn đang giữ mức cao hơn so với giá gạo Thái Lan và Ấn Độ. Hiện một tấn gạo thơm có giá xuất khẩu đi châu Âu và châu Á có mức là hơn 700 đô la. Việc tập trung chế biến xuất khẩu các dòng gạo thơm chính là giải pháp nâng cao giá trị cho hạt gạo của Việt Nam. Sau chỉ đạo của chính phủ, giá lúa gạo trong nước đã cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà máy thu mua, chế biến và xuất khẩu. Về lâu dài, ngành gạo cần có hệ thống phơi sấy, bảo quản quy mô cấp vùng để sản xuất tập trung với sản lượng, chất lượng cao và chủ động xuất khẩu khi có giá bán tốt nhất.
Để hỗ trợ thúc đẩy hoạt động nông sản xuất khẩu, mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh, cơ quan hải quan đã và đang tiếp tục xây dựng và nâng cao mô hình, địa điểm kiểm tra hồ sơ tập trung, chủ động phối hợp với các bộ ngành sửa đổi hệ thống văn bản pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, chi tiết mã số, phân loại hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra. Phóng viên Phạm Hạnh ghi nhận hiện trạng xây dựng cửa khẩu thông minh gắn với kiểm tra nông sản xuất khẩu tại tỉnh Lạng Sơn.
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ triển khai ứng dụng thí điểm, nền tảng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh nhằm quản lý tổng thể và toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu trên nền tảng công nghệ số. Ông Phùng Văn Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo thủ tục thông quan nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
Cơ quan hải quan cũng quán triệt tổ chức các lực lượng tăng cường việc tăng thêm thời gian làm việc, phân ca phân kíp trực tiếp trực những vị trí làm việc đảm bảo đáp ứng được hoạt động xuất nhập khẩu.
Một điểm đổi mới rất đáng chú ý của việc áp dụng cửa khẩu thông minh gắn với kiểm soát nông sản xuất nhập khẩu mà các doanh nghiệp chuyên xuất nhập khẩu nông sản nhận xét đó là toàn bộ hoạt động của việc áp dụng thủ tục xuất nhập khẩu cửa khẩu được công khai, minh bạch, doanh nghiệp dễ dàng biết được hàng hóa, phương tiện của mình đang ở đâu. Ông Tian Jinju, đại diện Mark Vision Technology Corp nêu thực tế.
Chúng tôi là doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản. Trước đây, khi nhập khẩu vào thì rất lâu, có khi mất đến vài tiếng, có khi ách tắc mất đến nửa ngày. Trước đây, doanh nghiệp đăng ký bằng giấy không thể biết được trạng thái hàng như đã được báo bốc hay phân công nhân, phân tổ. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã được hướng dẫn sử dụng phần mềm cửa khẩu số thông qua app hay trang web để mở tờ khai hàng hóa, phương tiện lên hệ thống. Điều này giúp doanh nghiệp gặp thuận lợi hơn trong quá trình giao thương hàng hóa qua cửa khẩu. Khi sử dụng nền tảng cửa khẩu số, chúng tôi chỉ phải kê khai thông tin một lần và kê khai trực tuyến từ bất kỳ ở đâu, bất kỳ thời gian nào. Thời gian kê khai thông tin hàng hóa chỉ mất từ 2 đến 5 phút nên rất thuận lợi.
Việc xây dựng cửa khẩu thông minh là phù hợp với định hướng chuyển đổi số của chính phủ nhằm nâng cao năng lực hiệu suất thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu đường bộ, đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN. Theo đó, cửa khẩu thông minh sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo, xe tự hành không người lái AGV, hệ thống quản lý kho có sử dụng camera thông minh. Bên cạnh đó, hai bên sẽ nghiên cứu xây dựng trung tâm chỉ huy để điều phối thông minh cũng như là chia sẻ, kết nối dữ liệu và các điều kiện cần thiết khác đối với phía Trung Quốc để tạo thành một hệ thống thống nhất, đảm bảo năng lực tính toán, xử lý, lưu trữ bảo mật thông qua nền tảng cửa khẩu số Lạng Sơn Việt Nam và cơ chế một cửa thương mại quốc tế Quảng Tây Trung Quốc để tương tác thông tin về thủ tục hải quan và logistics tại các khu vực cửa khẩu giữa hai bên. Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết.
Giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Quảng Tây xây dựng các cơ sở hạ tầng, tức là đường chuyên dụng, đường dây cho hàng hóa để lưu thông chạy qua. Cái cửa khẩu thông minh đến năm 2026 thì sẽ hoàn thành và thử nghiệm cho đến 31 tháng 12 năm 2028 để sau đó để tiếp tục sẽ hoàn thiện về công nghệ, hạ tầng, nguồn lực xã hội hóa và một phần là của ngân sách.
Sau gần 25 năm đưa vào khai thác sử dụng tại tỉnh Long An, tuyến quốc lộ 62 đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Việc Quốc hội, Chính phủ thông qua chủ trương thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 62 là tín hiệu vui, giúp tỉnh Long An sớm trở thành đầu mối xuất nhập khẩu nông sản của vùng, trung tâm trung chuyển kết nối các tỉnh thuộc vùng với thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và thị trường Campuchia. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
Bình Hiệp là cửa khẩu quốc tế đường bộ nằm trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, thông thương với cửa khẩu Freiva, Campuchia. Dù là cửa khẩu lớn, nhiều tiềm năng phát triển và đã hình thành khu công nghiệp kinh tế biên mậu, nhưng nhiều năm qua hoạt động giao thương tại đây chỉ ở mức độ trung bình. Hấp lực đầu tư khu vực này giảm đi ít nhiều khi di chuyển quốc lộ 62 gặp rất nhiều khó khăn. Theo ông Nguyễn Phùng Vạn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp Long An, nếu quốc lộ 62 được nâng cấp mở rộng thì chắc chắn sẽ mang tính quyết định, nâng đáng kể tính cạnh tranh cho Long An.
Tôi nghĩ với cái điều kiện giao thông mà nó thuận lợi, nó mình nâng cấp quốc lộ 62 nó rộng lớn thì sẽ rút ngắn cái thời gian lưu thông hàng hóa, nó thuận lợi cho doanh nghiệp, nó giảm đi chi phí, đặc biệt là hải quan là luôn tạo cái điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cái lượng hàng tôi nghĩ là nó sẽ tiếp tục tăng và đó là tính tất yếu cái điều kiện mà hội nhập phát triển hiện nay.
Quốc lộ 62 nằm trong gói dự án nâng cấp cải tạo 3 tuyến quốc lộ tại đồng bằng sông Cửu Long vừa được chính phủ phê duyệt. Tổng mức đầu tư cả 3 tuyến quốc lộ dự kiến hơn 7.100 tỷ đồng. Quốc lộ 62 kết nối quốc lộ 1 từ thành phố Tân An qua các huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường và một phần của huyện Thủ Thừa đến cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tiếp giáp Campuchia dài khoảng 76 km. Ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cho biết.
Thì đây cũng là cái mong mỏi của địa phương để làm sao phát triển cái khu vực Đồng Tháp 10 và đặc biệt là kết nối được với cái cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp Đai Vo của phía Trung Quốc Campuchia để tạo một cái động lực phát triển về giao thương vận chuyển hàng hóa giúp Đồng Tháp 10 sẽ vươn lên trong cái thời gian tới.
Với vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, Long An đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam, trở thành cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị, công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, đầu mối hợp tác giao thương quan trọng với Campuchia.
Chuyển sang một vấn đề chú ý khác. Dù đã có nhiều bước tiến trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của nước ta thời gian qua, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc các doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết trong đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ với các công ty đa quốc gia là con đường ngắn nhất để chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu thời gian tới. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
Theo số liệu của Bộ Công Thương, hiện cả nước có khoảng 5.000 doanh nghiệp chế biến tham gia cung cấp linh kiện phụ tùng cho nhóm ngành hàng ô tô, cơ khí, trong đó 70% doanh nghiệp tham gia cung cấp cho các nhà sản xuất trong nước và 8% cung cấp cho nhà xuất khẩu và 17% là tham gia cung cấp cho cả hai. Như vậy, mới có khoảng 30% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia được vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội cho rằng, dù có những bước tiến, song ngành công nghiệp hỗ trợ hiện vẫn còn nhiều thách thức.
Các cái doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong nước ấy, đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu về nguồn vốn này, rồi công nghệ, rồi thậm chí là cả cái vấn đề cần phải hỗ trợ họ về cái công tác xúc tiến thương mại, bán hàng là những cái gọi là doanh nghiệp cấp 1, cấp 2, các cái doanh nghiệp cũng phải tự thân.
Để ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn, nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Các chuyên gia kinh tế cho rằng thời gian tới cần thúc đẩy tăng cường liên kết, nâng cao sự vững chắc trong chuỗi cung ứng cho những ngành sản xuất chủ lực của Việt Nam. Cùng với đó, phải hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, làm nền tảng tạo động lực phát triển công nghiệp. Ông Hoàng Quang Phong, Phó Chủ tịch VCCI nói.
Các doanh nghiệp cũng phải tăng cường áp dụng các giải pháp linh hoạt hơn trong quản lý, điều hành sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới mô hình kinh tế để đảm bảo rằng đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của doanh nghiệp và sự cạnh tranh trong nền kinh tế Việt Nam. Trao đổi từ kinh nghiệm quản lý cũng như thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam để đưa ra những cái giải pháp phù hợp cũng như tháo gỡ những điểm nghẽn đang hiện hữu cản trở sự phát triển của ngành.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua dự thảo nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ sở quản lý thu đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố. Phóng viên Nguyên Dung thông tin.
Đối tượng áp dụng danh mục các khoản thu là trẻ học mầm non và học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Học viên theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của thành phố Hà Nội. Về nội dung dự thảo nghị quyết, ông Nguyễn Hồng Tuyến, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội cho rằng:
cơ quan soạn thảo đã xây dựng được các cái nguyên tắc để mà xác định cái danh mục các khoản thu cũng như là mức thu cho đối với các cái dịch vụ phục vụ hỗ trợ cho giáo dục rất là đúng với các cái quy định của pháp luật, đúng với lại cái thực tiễn. 6 dịch vụ mới thì chúng thấy rằng là rất là nhân văn, nhất là những cái dịch vụ liên quan đến là giáo dục ngoài giờ ấy, thì chúng tôi thấy rằng là rất là sát với thực tiễn và chúng tôi đồng tình cao với lại cái cách tính.
Dự thảo nghị quyết quy định cụ thể mức thu theo 6 nhóm danh mục. Mức thu tại nghị quyết này là mức trần mức cao nhất. Căn cứ mức trần, các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu và được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường, cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành, đảm bảo không vượt mức trần quy định. Nghị quyết này sẽ thay thế hoàn toàn mức thu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quy định đã áp dụng từ hơn 10 năm trước, không còn phù hợp với thực tiễn. Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam, ban hành nghị quyết minh bạch để đảm bảo các trường làm đúng và dễ kiểm soát.
Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố ra cái văn bản thu và cái mức thu như chi cho các khoản hỗ trợ các nhà trường mầm non và phổ thông để nâng cao cái chất lượng giáo dục trong cái điều kiện mà các cái nguồn ngân sách đã tập trung cho giáo dục của thành phố là cũng lớn nhưng mà nó có những vấn đề thực tế mà chúng ta cũng phải hỗ trợ cho các ngành giáo dục thì tương tán này để nó không những đúng luật pháp mà cái chính là đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn để khỏi các nhà trường rất là băn khoăn, rất là khó khăn mà chúng ta không làm đúng thì dễ tiêu cực, không kiểm soát được.
Phóng viên Nguyễn Long đưa tin. Sau một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch chờ trái đất 2024 diễn ra từ 20:30 đến 21:30 đêm qua, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kWh. Thưa quý vị, 60 cộng là biểu tượng của chiến dịch giờ trái đất được tổ chức quốc tế và bảo tồn thiên nhiên khởi xướng từ năm 2007. Với ý nghĩa giờ trái đất không chỉ dừng lại ở 60 phút tắt đèn mà còn hơn thế nữa. Hưởng ứng chiến dịch này bằng thông điệp thông qua Việt Nam kiên trì thông qua các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện gắn với bảo vệ môi trường. Với các hoạt động trong thời gian qua, hưởng ứng chiến dịch chờ trái đất năm 2024, Việt Nam tiếp tục lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen tới cộng đồng.
Tiết kiệm điện thành thói quen, thông điệp của chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 thực hiện chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, tiếp tục được Bộ Công Thương lựa chọn để lan tỏa tới cộng đồng trong chiến dịch giờ trái đất năm 2024 nhằm cùng lúc đạt được hai mục đích, góp phần đảm bảo điện và bảo vệ môi trường. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương cho biết.
Nếu chúng ta không có những cái hành động quyết liệt để giảm cái mức phát thải khí nhà kính thì chúng ta sẽ không thể đạt được cái mục tiêu về phát thải ròng bằng không vào năm 2050 như cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị COP26. Trong các cái giải pháp để giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng thì ngoài phát triển các cái nguồn năng lượng tái tạo thì sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cũng đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Ngoài ra thì cái việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thì cũng có những cái ý nghĩa rất là thực tiễn, là giúp cho quốc gia chúng ta tiết kiệm được các cái nguồn kinh phí và có thể là các cái nguồn về ngoại tệ để nhập khẩu các cái nguyên liệu năng lượng sơ cấp, rồi bảo vệ môi trường và giúp cho chúng ta là có một cái cuộc sống, một cái môi trường và tương lai xanh hơn.
Theo dự báo, năm 2024 và các năm tới đây, căng thẳng nguồn cung ứng điện vẫn tiếp tục diễn ra, nhất là vào các tháng cao điểm mùa khô ở khu vực miền Bắc. Nhiều công trình nguồn điện, lưới điện đang được gấp rút triển khai khi quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là quy hoạch điện 8 đã được phê duyệt. Thế nhưng nguồn điện đầu tiên và thiết thực nhất để giảm bị cắt điện do thiếu điện chính là nguồn điện có được từ sử dụng hiệu quả và tiết kiệm. Ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng ban kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đơn cử về hiệu quả tiết kiệm điện mang lại.
Hiện nay thì theo quyết định ban hành hàng năm của Thủ tướng Chính phủ thì chúng ta có hơn 3.000 cái cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Hơn 3.000 cơ sở này thì có cái mức tiêu thụ điện cỡ hơn 80 tỷ kWh điện trên năm, cỡ hơn 32% trên tổng mức tiêu thụ điện toàn quốc. Thì nếu như chúng ta thực hiện tiết kiệm tối thiểu là 2% điện năng tiêu thụ mỗi năm theo quy định ở tại chỉ thị 20, thì chúng ta có thể thấy là hàng năm thì riêng cái khối cơ sở trọng điểm này thì cũng đã có thể tiết kiệm được cỡ 1,6 tỷ kWh điện. Thì đây là một con số rất là lớn.
Đánh giá cao các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng đối với bảo vệ môi trường, trong đó có chuỗi sự kiện như lễ phát động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện và hoạt động chạy hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 vào sáng ngày 16 tháng 3 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, tham gia giải chạy online trên ứng dụng tập luyện thể thao UpRace từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 3. Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 3 tại địa chỉ tietkiemnangluong.com.vn. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh cho rằng,
mà chúng ta nói về cái câu chuyện là để đạt được cái net zero vào năm 2050 thì cái thách thức liên quan cho câu chuyện tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng càng trở nên là nó lớn hơn, vì rất nhiều các cái giải pháp trong cái câu chuyện net zero nó lại dẫn tới cái vấn đề là sẽ là chuyển dịch từ sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch chuyển sang sử dụng điện năng. Và trong trường hợp này, nếu mà các cái giải pháp, các cái công nghệ mà áp dụng mà chúng ta không xem xét về vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng cũng như là điện năng ngay từ đầu thì sẽ dẫn tới một cái sự lãng phí và nó lại gây một áp lực rất lớn lên các cái cơ quan quản lý cũng như là điều hành hệ thống điện quốc gia, và dẫn tới là làm cho chúng ta sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn trong quá trình đảm bảo các cái yếu tố như là an ninh năng lượng hoặc là những cái vận hành rồi chi phí giá cả chẳng hạn.
Theo phân tích của các chuyên gia năng lượng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện ở nước ta còn rất lớn do là nước đang phát triển, trình độ công nghệ của nhiều lĩnh vực công nghiệp chưa cao, tiêu dùng năng lượng, đặc biệt là tiêu dùng điện năng lớn. Vì vậy, cùng với tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn để hiện thực hóa tiềm năng tiết kiệm năng lượng thành những kết quả cụ thể.
Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay miền Bắc bắt đầu có nắng nóng ở nhiều nơi, trong đó phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ dịu hơn, sáng sớm nhiều mây có mưa vài nơi, từ trưa hửng nắng, nhiệt độ tăng mạnh vượt mức 30 độ C. Tuy nhiên, ban đêm ở những khu vực này trời se lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 19 đến 23 độ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, riêng miền núi phía Tây có nắng nóng. Khu vực Nam Bộ cũng duy trì nắng nóng. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đáng lưu ý, Nam Bộ những ngày này nhiệt độ tăng mạnh, khu vực Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ. Dự báo trong 3 đến 4 ngày tới, nắng nóng ở Nam Bộ tiếp tục diễn ra trên diện rộng.
Tiếp theo là phần tin thế giới. Nước Nga hôm nay đã tổ chức quốc tang cho hơn 100 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố kinh hoàng ở nhà hát Krokus, đồng thời thắt chặt an ninh trên toàn quốc. Lãnh đạo nhiều quốc gia tiếp tục gửi lời chia buồn và tuyên bố đoàn kết cùng Nga trong cuộc chiến chống khủng bố. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Thống đốc khu vực Moscow Andrei Voropyov
và Ủy ban điều tra Nga xác nhận, đến thời điểm hiện tại có 133 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ khủng bố và các bác sĩ đang chiến đấu vì sự sống cho 107 người. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin số nạn nhân thiệt mạng là 143. Hôm nay, nước Nga bước vào ngày quốc tang trong nỗi ám ảnh và bàng hoàng. Người dân nhiều khu vực đã đến đặt hoa thắp nến ở các đài tưởng niệm tạm thời để tưởng nhớ các nạn nhân.
Đó là một bi kịch khủng khiếp, một sự kiện khủng khiếp. Tôi biết được chuyện đó vào lúc 1 giờ sáng và tôi không thể ngủ cho đến 6 giờ sáng. Bất cứ ai cũng có thể ở vào vị trí của các nạn nhân. Đó là một thảm kịch khủng khiếp, người lớn và trẻ em. Chúng ta phải tôn vinh và tưởng nhớ họ để những điều tương tự không bao giờ xảy ra nữa.
Trên khắp thế giới, những lời chia buồn tiếp tục được gửi đến chính phủ và người dân Nga. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Liên minh châu Âu, chính phủ Mỹ và nhiều nước châu Mỹ, châu Á, bao gồm cả các quốc gia thân thiện và không thân thiện, đều ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố với những ngôn từ mạnh nhất. Sáng nay, hãng thông tấn Triều Tiên phát điện chia buồn của nhà lãnh đạo Kim Jong Un gửi Tổng thống Nga, cho biết đất nước Triều Tiên bất ngờ và đau buồn khi nghe tin về vụ khủng bố kinh hoàng, bày tỏ lập trường phản đối bất kỳ hành động khủng bố đe dọa đến tính mạng con người. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng cho biết:
Tôi thay mặt đất nước và người dân của tôi gửi lời chia buồn tới chính phủ Nga vì vụ tấn công khủng bố nhằm vào buổi hòa nhạc ở Moscow ngày hôm qua. Chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công khủng bố kinh tởm này nhằm vào thường dân vô tội. Bất kể nguồn gốc và nghi phạm là ai, khủng bố không thể được chấp nhận.
Nước Nga đã ngay lập tức tăng cường an ninh trên phạm vi toàn quốc sau vụ việc, bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 kẻ tham gia trực tiếp vào vụ xả súng. Qua điều tra ban đầu, Tổng thống Nga Putin hôm qua cho biết 4 kẻ xả súng bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn sang Ukraine. Trước ám chỉ này, giới chức Ukraine và Mỹ đã lên tiếng phủ nhận có liên quan. Lực lượng tình báo quân đội Ukraine tuyên bố nước này không có liên quan đến vụ việc và mục tiêu của họ là đẩy lùi cuộc tấn công của Nga, chứ không phải là dân thường. Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, họ chưa thấy sự liên quan nào của Ukraine với vụ việc, đồng thời nhấn mạnh chính phủ Mỹ đã chia sẻ thông tin với Nga vào đầu tháng này về một cuộc tấn công đã từng lên kế hoạch ở Moscow và đưa ra khuyến cáo công khai cho người Mỹ ở Nga vào ngày 7 tháng 3.
Vụ khủng bố tại Nga một lần nữa khiến tinh thần dân tộc của Nga được thắp sáng. Ngay sau khi chính quyền thành phố thông báo các địa điểm chỉ hiến máu tình nguyện, đã có rất nhiều người dân Nga tình nguyện tới các địa chỉ hiến máu để góp sức mình hỗ trợ những người bị thương. Biên tập viên Hồng Dung thông tin.
Tại trung tâm huyết học mang tên Golikova ở thủ đô Moscow, hàng đoàn người xếp hàng dài xuất hiện từ khi trời còn chưa sáng. Những người đến hiến máu xếp thành hai hàng, một hàng nhóm máu thường và một hàng nhóm máu hiếm cần được ưu tiên trước. Chị Ella, một người đi hiến máu cho biết, đến giờ chị vẫn chưa hết sợ hãi, vượt qua những e ngại lo lắng, chị đến trung tâm huyết học Golikova để hiến máu theo địa chỉ mà chính quyền thành phố thông báo rộng rãi. Còn với tình nguyện viên Kesinia, cô cho biết cô mong muốn làm được gì đó cho đất nước mình như đông đảo bạn bè cùng học với cô. Nhiều tình nguyện viên cho biết họ từng làm tình nguyện viên nhiều lần, song đây là lần đầu tiên họ được tham gia một chiến dịch khẩn cấp và có tầm quan trọng như thế này. Đối với tôi, điều rất quan trọng là hỗ trợ những người còn sống. Tôi cảm thấy rất buồn cho họ, nhưng chúng tôi là người Nga, chúng tôi là một quốc gia mạnh mẽ, chúng tôi sẽ vượt qua mọi thử thách. Thật đáng buồn khi mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của những vụ việc như thế này. Thật là một thảm kịch, chúng ta không thể để những vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra. Bất chấp thời tiết giá lạnh, hàng người đến xếp hàng để hiến máu cứ dài thêm, hàng người dài đến hàng trăm mét, kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Lực lượng tình nguyện viên phát trà nóng và cung cấp bánh kẹp miễn phí. Tất cả đều cố gắng đóng góp, kề vai sát cánh bên nhau trong những giờ phút khó khăn của đất nước.
Chuyển sang các tin chú ý khác. Cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin gián tiếp giữa Israel và lực lượng Hamas diễn ra ở Qatar vẫn chưa thể đạt tiến triển, bất chấp sức ép lớn từ quốc tế được tạo ra cho hai bên. Thế giới vẫn chỉ biết đẩy mạnh viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza ở thời điểm khó khăn này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Trong tháng Ramadan này, tôi đến ngã tư Rafah để nêu bật những khó khăn và nỗi đau của người Palestine ở Gaza, cũng như những trở ngại trong nỗ lực giảm bớt sự khó khăn cho họ. Tôi nhắc lại, không có gì biện minh cho các cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas vào ngày 7 tháng 10, và không có gì có thể biện minh cho sự trừng phạt tập thể đối với người dân Palestine. Hơn bao giờ hết, đã đến lúc phải ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức.
Đó là lời kêu gọi ngừng bắn mới nhất từ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khi ông đến cửa khẩu Rafah của Ai Cập, nối với dải Gaza. Đàm phán ngừng bắn ở Gaza không tiến triển. Hàng nghìn người dân Israel hôm qua tiếp tục xuống đường biểu tình, kêu gọi chính phủ giải cứu con tin hoặc từ chức. Cuộc biểu tình diễn ra cùng ngày Hamas tuyên bố một con tin Israel đã chết vì thiếu thuốc và thực phẩm.
Chúng tôi cần một thủ tướng, một chính phủ mà chúng tôi có thể tin tưởng sẽ kết thúc cuộc chiến này. Trước hết, những con tin cần được trở về, đó là nghĩa vụ đạo đức. Chúng tôi cảm thấy thủ tướng đương nhiệm sẽ không làm điều đó vì lợi ích cá nhân có được từ sự hỗn loạn. Tôi ở đây tối nay cũng như mọi tối thứ bảy khác để nói lớn nhất có thể cho anh trai tôi, người đã làm con tin 169 ngày ở Gaza, kêu gọi chính phủ nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Các nhà đàm phán đang ở Qatar, đã đến lúc kết thúc với một thỏa thuận.
Trước diễn biến đàm phán ngừng bắn khó khăn, thế giới vẫn nỗ lực đưa hàng viện trợ vào Gaza, đặc biệt là trong tình huống lo ngại Israel có thể mở một đợt tấn công quân sự lớn vào Rafah, khu vực đông dân cư còn lại cuối cùng ở Gaza mà Israel chưa kiểm soát.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký dự luật ngân sách chính phủ trị giá 1.200 tỷ đô la. Trước đó, dự luật đã được cả hai viện Quốc hội Mỹ thông qua. Dự luật này phân bổ ngân sách đầy đủ cho chính phủ đến tháng 9 tới và chấm dứt cuộc chiến về chi tiêu kéo dài hàng tháng cho năm tài khóa 2024.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề có chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao của Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường sự lãnh đạo, đầu tư và phối hợp, đồng thời tiếp nhận một cách nhanh nhất các khuyến nghị mới nhất từ WHO để có thể chống lại dịch bệnh này. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Trong thông điệp đăng tải trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới, tiến sĩ Tejera Kaseyeva, giám đốc chương trình bệnh lao toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới, bày tỏ sự cảm ơn đối với tất cả các nhân viên y tế đi đầu trong cuộc chiến chấm dứt bệnh lao và các bệnh khác, bao gồm cộng đồng, các đối tác và nhà tài trợ, các chương trình phòng chống lao quốc gia, vì sự cống hiến và hỗ trợ không mệt mỏi của họ cho cuộc chiến chấm dứt bệnh lao. Bà Kaseyeva nhấn mạnh, thế giới đoàn kết với hàng triệu người mắc bệnh lao mỗi năm và tưởng nhớ hàng triệu người đã thiệt mạng vì căn bệnh có thể phòng ngừa và chữa khỏi này. Giám đốc chương trình bệnh lao toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định, năm 2024 là thời điểm quan trọng của cuộc chiến chống căn bệnh này.
Đây là thời điểm then chốt trong cuộc chiến toàn cầu nhằm chấm dứt bệnh lao. Chúng tôi có những cam kết mạnh mẽ với các mục tiêu cụ thể được các nhà lãnh đạo thế giới đưa ra trong tuyên bố chính trị của Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc về bệnh lao năm 2023, tạo động lực mạnh mẽ để đẩy nhanh công tác ứng phó với bệnh lao. Năm 2024 là năm hành động nhằm đảm bảo các cam kết này được thực hiện và hàng triệu người được hưởng lợi từ các dịch vụ chăm sóc và phòng ngừa bệnh lao.
Trong năm 2024, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi thế giới tập trung vào một số nội dung chính như đầu tư bền vững vào các nguồn lực, hỗ trợ, chăm sóc và thông tin quan trọng để đảm bảo khả năng tiếp cận phổ cập đối với dịch vụ chăm sóc và nghiên cứu bệnh lao, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ sàng lọc và điều trị dự phòng bệnh lao dựa trên các khuyến cáo mới nhất, và đặc biệt là thúc đẩy sự tham gia đa ngành và gắn kết trách nhiệm chặt chẽ với các quốc gia, đối tác và xã hội dân sự. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh lao hiện vẫn là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới trong số các bệnh truyền nhiễm vào năm 2022. Chỉ sau COVID-19, các mục tiêu toàn cầu trong công tác chống lao hiện nay vẫn đang hoàn toàn bị chậm tiến độ. Số bệnh nhân lao mới được phát hiện trong năm 2022 trên toàn cầu là 7,5 triệu người với 1,3 triệu ca tử vong. Đây là con số cao nhất kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu theo dõi bệnh lao toàn cầu vào năm 1995.
Còn tại Việt Nam, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ngành y tế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm 2035. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
Hàng năm, cả nước phát hiện và đưa vào điều trị hơn 100.000 người mắc lao. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân được phát hiện mới chỉ đạt khoảng 60%, có nghĩa là có tới 40% số bệnh nhân lao chưa được phát hiện hoặc được phát hiện nhưng chưa được báo cáo. Bên cạnh đó, có khoảng 63% bệnh nhân lao thường và 98% bệnh nhân lao kháng thuốc phải đối mặt với những chi phí thảm họa, nghĩa là chi phí cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh lao vượt quá 20% thu nhập hàng năm của cả hộ gia đình. Theo bà Angela Pratt, trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đây thực sự là thách thức mà ngành y tế cần vượt qua trong công tác phòng chống lao.
Chúng ta cần nhớ rằng những người mắc bệnh lao thường thuộc nhóm khó tiếp cận, không phải lúc nào họ cũng đến các trung tâm y tế. Vì vậy, chúng ta cần thực sự chủ động đến tận nơi và tìm kiếm từng người mắc bệnh, giúp họ được điều trị. Nếu chúng ta không làm được điều đó, vi khuẩn lao sẽ tiếp tục lây lan trong cộng đồng và sẽ rất khó đạt được mục tiêu loại trừ bệnh lao.
Trong năm 2023, chương trình chống lao quốc gia đã phát hiện hơn 106.000 trường hợp mắc lao các thể, tăng hơn 1.900 bệnh nhân, phát hiện gần 3.800 bệnh nhân mắc lao kháng đa thuốc, cao hơn cùng kỳ 3 năm vừa qua. Tiến sĩ bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, trưởng ban điều hành chương trình chống lao quốc gia nhận định, một người mắc bệnh lao phổi có thể lây vi khuẩn lao cho 10 đến 15 người khác thông qua tiếp xúc. Người dân khi gặp các triệu chứng như ho kéo dài trên 2 tuần, sốt kéo dài trên 2 tuần không rõ nguyên nhân hay sút cân không rõ nguyên nhân cần đến các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tránh việc điều trị ở giai đoạn muộn sẽ khó khăn hơn, tỷ lệ khỏi bệnh thấp hơn và lây lan nhiều hơn ra cộng đồng. Hiện chương trình chống lao quốc gia đã triển khai công tác chống lao tới 100% số quận huyện và xã phường. Tỷ lệ dân số được chương trình chống lao tiếp cận đạt mức cao nhất thông qua chính sách mở rộng triển khai chiến lược 2X, bao gồm X-quang lồng ngực và xét nghiệm sinh học phân tử ở cộng đồng và các cơ sở y tế. Bác sĩ Đinh Văn Lượng cho biết.
Khi mà cộng đồng được nâng cao nhận thức về bệnh lao, nhận biết được các triệu chứng nghi lao để đi khám sớm, được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ cắt đứt được nguồn lây. Và như vậy cũng chính là bảo vệ người thân và những người xung quanh, bảo vệ cả cộng đồng trước cái bệnh lao ạ.
Để tăng cường phát hiện điều trị bệnh lao, mới đây Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Phổi Trung ương xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động phát hiện chủ động, tích cực bệnh lao, lao tiềm ẩn, các bệnh hô hấp tại cộng đồng và cơ sở y tế, tăng cường vai trò của cơ sở khám chữa bệnh nhằm chẩn hóa hoạt động phát hiện bệnh lao, lao tiềm ẩn và các bệnh hô hấp trên toàn quốc, phát huy vai trò của hệ thống y tế nói chung, y tế cơ sở nói riêng trong phòng chống lao. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, đây là cơ sở để huy động sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2035.
Chúng tôi nghĩ rằng là đây là chúng ta đã xây dựng được cuốn sách này rồi, nhưng làm sao để đưa được cuốn sách này vào trong thực tiễn, đến với hơn 11.000 trạm y tế xã, đến với các trung tâm y tế huyện, đến tới với các trường đại học, các nhà quản lý để làm sao mà chúng ta nhân rộng được và cũng cung cấp được những cái kiến thức cho cái công tác phòng chống lao và các cái quy trình hướng dẫn phòng chống lao đến với cộng đồng một cách bài bản, chuyên nghiệp và chính thức nhất.
Với tỷ lệ điều trị thành công của bệnh nhân lao ở nước ta được duy trì ở mức cao trên 90%, mục tiêu chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam vào năm 2035 là mục tiêu cho phát triển bền vững, giúp giảm nguy cơ tử vong cho hơn 13.000 người mỗi năm và hàng trăm nghìn gia đình không phải lo lắng nếu có sự nỗ lực đóng góp cho công tác phòng chống lao của cả cộng đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa thứ 7 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ thì biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại các sự kiện vấn đề quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần.
Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
Chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho tất cả các gia đình có cuộc sống bị ảnh hưởng bởi những bất hạnh khủng khiếp. Tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và chân thành tới tất cả những người đã mất đi người thân của mình. Cả đất nước, toàn thể nhân dân chúng tôi thương tiếc các bạn. Tôi tuyên bố, ngày 24 tháng 3 là ngày quốc tang.
Đây là phát biểu của Tổng thống Nga Putin ngay sau vụ khủng bố chấn động diễn ra ngày 23 tháng 3 tại nhà hát Krogus City Hall ở Moscow, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Ông Putin cũng lên án hành động tàn ác của những kẻ khủng bố và kêu gọi người dân Nga đoàn kết để vượt qua khó khăn. Vụ khủng bố là thách thức lớn đầu tiên của ông Putin ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8, với chiến thắng áp đảo ngay từ vòng đầu tiên với 87,32% phiếu ủng hộ.
Dự thảo nghị quyết của Mỹ vẫn còn mơ hồ và không kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Điều này rõ ràng không đáp ứng được mong muốn của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như cộng đồng quốc tế.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã khẳng định như vậy sau khi bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và lực lượng Hamas tại giải Gaza do Mỹ đề xuất. Cùng với Trung Quốc, Nga bỏ phiếu phủ quyết, trong khi Anh bỏ phiếu trắng. Như vậy, mọi nỗ lực ngoại giao giải quyết cuộc xung đột kéo dài suốt 6 tháng qua vẫn chưa có đột phá. Nhấn mạnh tình hình nhân đạo ở giải Gaza và cuộc xung đột Nga-Ukraine là những điểm nóng được đề cập tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU. Các nhà lãnh đạo EU đồng thời kêu gọi tăng cường đẩy nhanh viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh Mỹ đang chậm viện trợ bổ sung. Tổng thống Litva Gitanas cho rằng cần có những cách mới để hỗ trợ cho Ukraine.
Điều quan trọng là tìm kiếm những khả năng mới để hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự. Chúng tôi hoan nghênh sáng kiến của Cộng hòa Séc về mua đạn dược cho Ukraine. Chúng tôi đã quyết định tham gia và sẽ đóng góp tài chính cho sáng kiến này.
Tôi đã sử dụng những ngôn từ rất mạnh mẽ để lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an. Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc, để đối phó với các mối quan ngại từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên hôm 20 tháng 3 tuyên bố thử nghiệm thành công động cơ sử dụng nhiên liệu rắn của tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới. Trước đó, hồi đầu tuần, Triều Tiên cũng phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn, đúng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có mặt ở Hàn Quốc và Mỹ-Hàn tiến hành tập trận. Các diễn biến này tiếp tục khiến bán đảo Triều Tiên dậy sóng, trong khi tiến trình đàm phán đình trệ quá lâu. 96,2 triệu phiếu bầu, chiếm 58,58% là số phiếu ủng hộ mà Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto và người đồng hành Gibran Raka, con trai cả của Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo, giành được trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia diễn ra hồi tháng trước. Vừa chiến thắng ngay trong vòng 1, Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử dự kiến sẽ nhậm chức ngày 20 tháng 10 tới. 1.200 tỷ đô la Mỹ là trị giá dự luật ngân sách chính phủ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký trong tuần. Đây là lần thứ 3 trong vòng 1 tháng, ông Biden ký phê duyệt một dự luật ngân sách nhằm tránh cho chính phủ liên bang khỏi đóng cửa.
Giờ trái đất là một chương trình thể hiện sự đoàn kết toàn cầu để cùng nhau đi theo một con đường tốt đẹp hơn. Nó thể hiện sức mạnh của mỗi chúng ta trong cuộc chiến vì tương lai của mình. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau tắt đèn để hướng thế giới, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.
Với chủ đề giảm dấu chân carbon hướng tới net zero, trong năm thứ 18 tổ chức sự kiện Giờ trái đất, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Toàn bộ 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc trong tuần nhất trí thông qua nghị quyết mang tính bước ngoặt do Mỹ soạn thảo về việc thúc đẩy các hệ thống trí tuệ nhân tạo AI an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Nghị quyết được thông qua với sự đồng thuận cao cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc thiết lập một cơ chế mang tính toàn cầu trong việc sử dụng và quản lý công nghệ trí tuệ nhân tạo. Lần thứ 7 liên tiếp, Phần Lan khẳng định là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong báo cáo Hạnh phúc Thế giới được Liên Hợp Quốc công bố nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3. Sau Phần Lan, hai quốc gia hạnh phúc top đầu là Đan Mạch và Iceland xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Xếp hạng dựa vào các chỉ số như tuổi thọ, sức khỏe, thu nhập bình quân đầu người, mức độ tham nhũng và lòng tin xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại các sự kiện vấn đề quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần. Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam đã được tổ chức vào sáng nay tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Căn cứ vào kết quả của cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu, tại chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam lần này, 14 vận động viên, huấn luyện viên được nhận huân chương lao động hạng ba, 13 vận động viên, huấn luyện viên nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng như Ủy ban Olympic Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ:
Toàn ngành thể dục thể thao quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi người dân Việt Nam đã chọn cho mình một môn thể thao hoặc một hình thức rèn luyện thân thể để nâng cao chất lượng cuộc sống phù hợp. Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục được đẩy mạnh một cách toàn diện, góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, tầm vóc thể lực của người dân. Thể thao thành tích cao của Việt Nam cũng đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc, tăng vị trí xếp hạng trong khu vực, châu lục và quốc tế.
Nhân dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, báo Hà Nội Mới đã tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải chạy báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 49 vì hòa bình. Khoảng 4.500 người, trong đó có gần 1.000 vận động viên chuyên nghiệp tham gia chạy hưởng ứng. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
30 trên 30 quận huyện thị xã trên toàn thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai lễ phát động ngày chạy Olympic giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 49 về hòa bình tại hầu hết các đơn vị cơ sở, xã, phường, thị trấn, trường học, thu hút trên 350.000 người tham gia. Đây là chương trình có ý nghĩa xã hội rộng khắp nhằm tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất, tầm vóc con người trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Xin được chuyển sang thông tin về trận đấu diễn ra vào tối 26 tháng 3 giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Đội khách đã đến Hà Nội vào chiều 23 tháng 3 và theo truyền thông Indonesia, có tới 5 tuyển thủ nước này đang bị sốt, gồm tiền đạo Rafael Struik, tiền vệ Ivan Zaner, hậu vệ Sandiwas, cùng hai thủ môn Riyandi và Nadio. Trong suốt quá trình di chuyển đến Việt Nam, các thành viên của đội bóng xứ Vạn Đảo đều đeo khẩu trang nhằm tránh lây lan dịch sốt. Dù vậy, ngay tối qua, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đã sớm bước vào buổi tập kín ở Hà Nội. Đáng chú ý, hai cầu thủ mới nhập tịch là tiền vệ Tom Hay và Ragnar Oramagoen dự kiến có thể ra sân vào tối 26 tháng 3 tới đây. Trong khi đó, thì vào sáng nay, VFF bắt đầu mở thêm điểm bán vé trực tiếp tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Vé có 4 mệnh giá, thấp nhất là 200.000 đồng và cao nhất là 600.000 đồng. Cầm trên tay tấm vé, cổ động viên Bùi Đức Toàn chia sẻ.
Đội tuyển thua em rất là buồn, nhưng mà em vẫn cổ vũ đội tuyển trong cái lượt trận tiếp theo.
Đội tuyển Việt Nam đang bất lợi ở bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Nếu không thể thắng ở Mỹ Đình, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Thu Xie là rất ít. Cổ động viên Nguyễn Hoàng Long bày tỏ.
Tôi cũng giống nhiều người là cảm giác đầu tiên là thực sự là rất là thất vọng. Thắng thua trong bóng đá là chuyện bình thường, do cái lối chơi của toàn đội á, lối chơi nó không có một cái gì gọi là bản sắc của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Cái màu cờ sắc áo của đội tuyển thì không bao giờ là mình bỏ được. Có những thời điểm như này thì vẫn cần có người hâm mộ phía sau để tiếp sức cho đội tuyển. Thì hy vọng là ngày mai thì đội tuyển sẽ có một cái bộ mặt khác hơn, là thi đấu tốt hơn để cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể có một cái niềm hy vọng gì đó.
Sân cỏ châu Âu vừa chứng kiến nhiều trận giao hữu quốc tế. Trên sân nhà Wembley, đội tuyển Anh thất bại 0-1 trước đội tuyển Brazil. Phút 71, đội khách tung tiền đạo Endrick vào sân và tới phút 80, cầu thủ sinh năm 2006 ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Khi ghi bàn, Endrick mới 17 tuổi 246 ngày, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển Brazil kể từ sau Ronaldo de Lima năm 1994. Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở sân Wembley trong cả màu áo đội tuyển quốc gia cũng như câu lạc bộ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Dorival Júnior của Brazil nhận xét. Chỉ cần Enrique giữ được thái độ như hiện tại, cậu ấy rồi sẽ trở thành cái tên đáng chú ý của bóng đá thế giới. Hãy chờ đợi cho Enrique thêm thời gian để cậu ấy hoàn thiện mình và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc. Về phần mình, Enrique, cầu thủ sẽ gia nhập câu lạc bộ Real Madrid từ mùa giải sau, chia sẻ. Chơi bóng ở nơi mà cố huyền thoại Bobby Charlton từng chơi, ghi bàn ở sân đấu mà ông ấy từng ghi bàn là những kỷ niệm tuyệt vời đối với tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ về bàn thắng vừa ghi được, đó là một cảm giác độc nhất. Đây mới chỉ là trận ra mắt của tôi trong bộ áo đội tuyển Brazil và tôi đã có bàn thắng. Một gia đình, bạn gái, người quen của tôi đều trên khán đài chứng kiến màn trình diễn của tôi. Thật sự rất tuyệt vời. Ở các trận giao hữu quốc tế nổi bật khác, đội tuyển Đức đã thắng 2-0 khi làm khách của đội tuyển Pháp, Bỉ hòa Ireland 0-0, Đan Mạch hòa Thụy Sĩ cũng với tỷ số 0-0.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, chiều nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 36 độ, riêng miền đông có nơi trên 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Dự và phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hội xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp dịch vụ, là một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, văn minh và hạnh phúc. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua dự thảo nghị quyết về danh mục các khoản thu và mức thu tại các trường công lập. Đây là căn cứ để các cơ sở giáo dục xây dựng, dự toán chi phí để xác định mức thu và được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường, cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành, đảm bảo không được vượt mức trần quy định. Nước Nga hôm nay tổ chức quốc tang cho hơn 100 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố kinh hoàng ở nhà hát Krokus. Cộng đồng quốc tế tiếp tục gửi lời chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố. Hai viện Quốc hội Mỹ đã thông qua gói ngân sách liên bang trị giá 1.200 tỷ đô la cho năm tài khóa 2024. Dự luật này phân bổ ngân sách đầy đủ cho chính phủ đến tháng 9 tới và chấm dứt cuộc chiến về chi tiêu kéo dài hàng tháng cho năm tài khóa 2024. Điểm đặc biệt của dự luật ngân sách này là chi đến 886 tỷ đô la cho Bộ Quốc phòng, bao gồm việc tăng lương cho quân nhân Mỹ. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu, Hằng Nga và Ngọc Trinh và kỹ thuật viên Thanh Tùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.